Đồng cảm. Chúng tôi, hai con người vốn không hề thân thuộc, thi thoảng có cùng nhau tán gẫu vài ba câu trên Facebook. Rốt cuộc thì cũng đã có lần đầu gặp mặt. Cô tìm đến tôi như một liều thuốc an thần, còn tôi sẵn lòng ở bên cô chỉ bởi vì cái sự ngại từ chối và hơn hết là lương tâm không cho phép để mặc cô gái bé nhỏ ấy một mình. Cô khá là thay đổi so với lần đầu chúng tôi nói chuyện trên Facebook. Nỗi buồn trải dài theo từng làn khói thuốc bay ngổn ngang trước mặt. Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình trước và sau khi gặp anh, rồi cả những chuyện đã xảy ra sau khi anh đi mất. Hẳn là rất khó khăn khi bản thân bỗng nhiên lại là kẻ bị ở lại. Người ta thì cứ bảo khi đã yêu thì tuổi tác hay khoảng cách chẳng là vấn đề. Người ta cứ mạnh miệng nói cho hay, còn cô thì không thể cảm thấy vậy. Anh ấy cũng đã lớn tuổi rồi, anh ấy cần phải ra đi. Cô lại chỉ mới đôi mươi, có sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ thì gia đình cũng không thể chấp nhận. Cô ở lại cùng những kỷ niệm và tình cảm mà anh trao gửi. Cô ở lại sau bước chân anh hướng về một con đường khác, ở lại với những hồi ức vui cũng có mà đau thương cũng nhiều. Cô ở lại với ly rượu đắng cùng làn khói thuốc bụi bay khắp không gian, ở lại với tất thảy những nỗi buồn mà cuộc đời cô từng gặp. Cô chỉ có một mình, lại quay về với mạnh mẽ xưa kia. Tiếc thay chẳng còn có thể hồn nhiên như trước nữa. Cô khờ dại hỏi tôi phải làm sao để quên một người. Tôi cũng tự hỏi chính mình phải làm sao mới có thể buông tay. Tôi thấy tôi cũng từng gạt từng điếu thuốc nặng nề, trong đêm vắng cứ thế khóc nấc lên từng tiếng. Đôi lúc còn tự hỏi, rốt cuộc bản thân lấy đâu ra nhiều nước mắt và nỗi buồn như vậy, để suốt một thời gian dài cứ phải sống trong đau thương. Tôi không dám trả lời cô vì tôi biết chính mình cũng chưa thể làm được. Người ta cứ bảo thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng chỉ là nhòa đi chứ đâu có thể xóa hết. Trong những lúc yếu mềm nhất của cuộc đời, những lúc tìm hoài chẳng thấy một nơi có thể gục vào, thì những ký ức đã nhòa ấy lại càng rõ nét hơn. Thời gian chẳng làm được gì cả, ngoài việc khiến chúng ta có thêm quá nhiều điều để bận lòng, mà quên mất cả nỗi niềm đau buồn kia. Tôi cũng đã từng bất lực như vậy, cũng từng giơ đôi bàn tay trước mặt mà bật khóc. Cái cảm giác muốn ôm một ai đó vào lòng mà không thể. Chỉ bởi vì người đó, cho dù nếu có ở đây cũng chẳng muốn ở bên tôi thêm một lần. Cô và tôi là những câu chuyện khác nhau, nhưng hóa ra đều chung một nỗi buồn cỡ kẻ bị đỏ lại. Tôi cũng chẳng dám nói với cô, đừng buồn nữa. Câu nói vô dụng nhất trên đời. Thì thôi cô gái à, cô cứ buồn đau đi, cứ khóc lóc, kêu gào nếu cô muốn, cứ say xỉn khờ dại nếu cô thích, rồi cô sẽ nhận ra rằng người ấy chẳng quay về nữa đâu. Và khi cô nhận ra rằng người ấy đã bỏ mặc cô nhẫn tâm như vậy, cho dù sống hay chết cô cũng chẳng thèm quan tâm, thì tôi tin rằng cô sẽ lại mạnh mẽ, sẽ giống đúng và yêu thương chính bản thân mình. Tôi tin điều đó là có thật, bởi vì đó cũng chính là tôi của một ngày tháng cũ xưa. Em cũng chẳng định buồn đâu. Em cũng chẳng định buồn đâu, vì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Mà tại sao tim vẫn cứ bồi hồi mỗi khi ai đó nhắc về tên anh? Em cũng chẳng định buồn đâu, vì tình yêu cũng chẳng còn sâu đậm, dù có nhớ cũng chỉ trong câm lặng. Tình anh trao tặng hóa chỉ có vậy thôi. Em cũng chẳng định buồn đâu, vì thời gian đã làm phôi pha nỗi sầu, rồi âu lo cũng chẳng về đây nữa, mưa đã ngừng nắng cũng lại lên. Em cũng chẳng định buồn đâu, vì cuộc đời có bao lâu, sao phải sầu, dẫu cho ai chẳng còn về đây nữa, em cũng chẳng buồn chẳng khóc, vì câu hứa những năm xưa. Khóc thầm. Phụ nữ hay khóc thầm, họ không thích để người khác thấy mình khóc, thấy mình yếu đuối. Họ ngại phải giải thích cái lý do họ khóc, ngài phải thừa nhận rằng mình đã bị tổn thương. Có vô vàn lý do để một người phụ nữ khóc, nhưng thường thì phụ nữ chỉ khóc thầm vì đàn ông. Khóc thầm là kiểu khóc khiến người khác khi nhìn thấy phải day dứt vô cùng. Nước mắt cứ chảy dài theo sự im lặng đến tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng sụt sùi hay nức nghẹn cũng phải cố gắng kìm nén sâu trong lòng. Phụ nữ hẳn phải là đau thương lắm mới khóc thầm một mình như vậy. Tôi hay tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào phụ nữ mới thôi khóc? Là yêu thương họ thật nhiều, đem cho họ thật nhiều hạnh phúc, hay khiến họ luôn luôn an tâm? Mà rồi tôi nhận ra một điều rằng, dù trong hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng có thể khóc. Không hẳn là vì nỗi buồn, đôi lúc còn là vì niềm hạnh phúc tột độ. Cũng có khi giọt nước mắt đó không mang ý nghĩa nhiều ngoài sự bất an, thảng hoặc họ cũng khóc vì chính bản thân mình đã phạm sai lầm. Nhưng cũng may mắn nếu phụ nữ còn có thể khóc, bởi sự im lặng của họ còn đáng sợ hơn nhiều. Im lặng vì chẳng còn đủ dũng cảm để khóc, im lặng vì hình như đã cạn khô nước mắt rồi, im lặng vì đã quá mệt mỏi với sự yếu đuối, im lặng vì bản thân họ đã trở nên gai góc và quen thuộc với những thương đau từ lúc nào không hay. Thôi thì hãy cứ để họ khóc, khóc cho vơi những nỗi bất an trong lòng, khóc cho mệt mỏi biến tan, khóc để rồi ngày mai lại cảm thấy an yên trong tâm hồn. Tôi biết có rất nhiều người đàn ông sợ phải nhìn thấy người mình yêu thương khóc lóc. Không phải vì anh ta cảm thấy mệt mỏi, cũng không phải vì anh ta sợ bị dằn vặt bởi người phụ nữ của mình, hay thậm chí là chính bản thân. Nhưng tôi nghĩ, đàn ông nên ôm người mình yêu thương thật chặt mỗi lúc như vậy. Đôi lúc, lau nước mắt cho phụ nữ là cách để thể hiện sự cảm thông và chia sẻ lãng mạn nhất mà đàn ông nên làm. Đôi lúc, bật khóc trong vòng tay người mình thương lại là một niềm hạnh phúc vô hạn đối với những người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối trên đời này.
Nỗi buồn lớn nhất.
Có rất nhiều người hỏi em, sao vẫn cứ ôm khư khư một mối tình, một hình bóng, một nỗi buồn đã quá lâu như vậy? Cũng có nhiều người giống như em, vẫn ngày đêm hướng về một người đã rẽ ngang khỏi cuộc đời mình và đi rất xa. Người ta thường nghi ngại cho em rằng, vì em vẫn còn yêu, nhưng thậm chí ngay đến cả bản thân mình, em cũng không biết được rằng, đối với người cũ đã xa ấy, rốt cuộc trong lòng em là điều gì? Là yêu thương hay nỗi tiếc nuối vẫn chưa thể nguôi ngoai? Là sự hận thù hay nỗi nghẹn ngào không thể can tâm với tất cả những gì mình đã cho đi như vậy? Em hoàn toàn không rõ nữa, bởi vì với một khoảng thời gian quá lâu như vậy, liệu có còn nhớ nổi cái cảm giác yêu đương là gì hay không? Có còn biết được thứ tình cảm trong lòng mình là gì hay không? Nói không yêu thì cũng có vẻ đúng, vì đã rất lâu rồi, em không khóc thầm vì người ấy hằng đêm nữa. Khi nghe chuyện về người ấy cùng với những cô gái khác, cũng không đau lòng đến điên dại như trước kia. Không còn một mình sầu não với những kỷ niệm cũ, không còn ngơ ngẩn lang thang đến từng chỗ hẹn cũ chỉ để mong vô tình gặp lại người ấy khi xưa. Em bây giờ sống mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Người ta nói cũng đúng, điều gì không giết chết được chúng ta thì sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Em đã từng cho rằng mình sẽ chết mất nếu như không có anh. Nhưng rồi nhìn mà xem, khi không có người ấy, em lại nghĩ rằng mình cần phải sống để trả lại hết thảy những đau thương này. Và em đã sống mạnh mẽ như cây cỏ ven đường, đơn độc chẳng cần ai chăm chút. Em vẫn vươn lên giữa cuộc đời đầy sóng gió mà chỉ có một mình. Đáng tiếc là sau bao chuyện như vậy, sau những lần tưởng rằng đã quên đi mà vẫn òa khóc nhớ đến người xưa cũ khi gặp phải chuyện khó khăn. Sau biết bao đêm tự trấn an bản thân mình phải dũng cảm lên, thì trong lòng em vẫn luôn có một nỗi buồn mênh mang khờ dại. Em vẫn hay vào Facebook để xem người ấy sống thế nào, có bình an không, vẫn hay gửi một lời chúc vào những dịp đặc biệt từ một số máy lạ, thi thoảng vẫn dò hỏi về công việc và sức khỏe của người ấy. Người ta hay nói chuyện về người cũ, nhưng là niềm vui mà thật ra đó là hoàn toàn nỗi buồn. Em không phải lần yêu người ấy nhiều đến mức cho đến tận bây giờ vẫn đau lòng về người ấy như vậy. Mà chẳng qua, người ấy là một nỗi buồn rất lớn, rất sâu. Em cũng từng thử vài lần, thử thương thêm một người khác, nhưng nỗi buồn em dành cho họ chỉ như chuyện thích một món đồ mà không đủ điều kiện có được. Rồi khi có một món đồ khác hợp với em hơn, em sẽ quên mất chuyện mình phải buồn vì nó. Nỗi buồn mà em dành cho người ấy thì lại khác, hơn hết tất cả những chuyện em đã từng gặp phải trong đời. Cuộc sống, công việc, học hành hay gia đình, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, còn nỗi buồn đó lại mênh mang đến khó hiểu. Cứ lang thang mãi trong cuộc sống của em suốt nhiều năm như vậy. Em thường đùa đùa mà trả lời với người ta, em đâu có còn yêu anh, em cũng không có dành cho người ấy nhiều tình cảm với thời gian của cuộc đời mình như lúc trước. Nhưng em vẫn buồn vì người ấy như vậy, bởi vì em chưa gặp nỗi buồn nào khác lớn hơn trong cuộc đời mình. Và thậm chí, cả sau này cũng vậy, em cũng sẽ vẫn buồn khi nghĩ về người ấy. Bởi vì em thấy mình đã buồn quá đủ rồi. Tương lai mai kia, em nên được hạnh phúc. Một nỗi buồn lớn là đủ để người ta trưởng thành. Vậy nên hãy cứ kệ nếu em vẫn cứ dành cho người ấy thứ cảm xúc mơ hồ như vậy. Đâu có ai dại mà muốn đi tìm một nỗi buồn lớn hơn nữa. Cho nên nhất định là em sẽ chọn hạnh phúc. Còn người ấy, hãy cứ để người ấy là một nỗi buồn.
Đã ai nói với anh? Đã ai nói với anh về cuộc đời mong manh, đôi bàn tay giá lạnh, chỉ mong mùa qua nhanh? Ai đã nói với anh về một thời xuân thanh, không một ai bên cạnh, chốn hò hẹn vắng tanh? Ai đã nói với anh về một mùa gió hanh, trong lòng nghe rau chạnh, một đôi vai mỏng manh? Đã ai nói với anh về tình yêu không thành, đem nỗi nhớ còn xanh, cất đi trong đêm lạnh? Đã ai nói với anh tiếng chim hót còn thanh, trong cơn mưa chưa tạnh, còn một người thương anh?
Giá như
chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em chắc mình sẽ không đau lòng nhiều đến thế này. Sẽ không hằng đêm khóc thầm trong nhung nhớ, tự dằn vặt vì những điều đã qua. Cái độ tuổi mà thở dài thay nước mắt, em nghĩ mình cũng chẳng thể khóc nhiều được lâu. Lâu lâu có thể buồn một chút, nhưng nỗi buồn chẳng sâu như lúc này. Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, chắc em cũng sẽ không cư xử như lúc này, sẽ không ghen tuông hay giận hờn vô cớ. Còn anh chắc cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cái độ tuổi mà người ta có thể cảm thông hơn cho nhau về nhiều thứ, những mối quan hệ xã hội và cả sự vô tâm. Bởi ai cũng hiểu, chúng ta vốn chỉ là người xa lạ. Cuộc sống riêng của mỗi người đâu có thể một ngày hai ngày hóa thành một được đâu. Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em nghĩ mình đã có thể làm cho anh rất nhiều điều tốt hơn bây giờ. Có thể mỗi bữa tối đều nấu cho anh một món mới. Mỗi dịp lễ Tết có thể mua cho anh một món quà lớn hơn. Ở cái độ tuổi mà người ta có thể độc lập về mặt vật chất, thì người ta đến với nhau cũng rất độc lập. Và ở bên nhau chỉ vì tình cảm là quan trọng. Người ta cũng chẳng đặt nặng những vấn đề về tương lai. Giá như chúng mình gặp nhau vào cái độ hai mươi mấy gì đấy, em nghĩ mình cũng có thể là tri kỷ đời nhau, có thể cùng nhau đi một đoạn đường xa hơn nữa, cùng dìu dắt nhau qua sóng gió cuộc đời. Ở cái độ tuổi mà công việc và sự nghiệp đều dần ổn định, cũng đã có thể tự lựa chọn con đường cho chính bản thân. Bọn mình biết đâu lại trở thành tình cuối, cùng ở bên nhau tới suốt cuộc đời. Đáng tiếc là tất cả đều chỉ là giá như, vì chúng mình lại lỡ gặp nhau ở cái thời xuân xanh thế này. Mọi chuyện đều đang nửa chừng nửa vời. Chúng mình với tình yêu chỉ là những đứa trẻ vốn chẳng biết đúng sai là thế nào. ở cái tuổi mà cái gì cũng mong manh như vậy. Mà chúng mình thì đã biết trân trọng là gì đâu. Ở cái tuổi mà cảm xúc lúc nóng giận có thể làm hỏng tất cả, chúng mình đã tự xa nhau bằng những điều bồng bột. Nhưng cũng chẳng sao, vì cũng thật may mắn. Nhờ có nhau, chúng mình mới biết tới nỗi buồn, biết trống vắng là gì, biết nuối tiếc là cảm giác ra sao. Nếu chúng mình không gặp nhau, thì chắc hẳn cuộc đời đang còn vui lắm, và đôi mắt vẫn đang còn trong veo, nhìn cuộc đời bằng một màu rất hồng. Nếu chúng mình không gặp nhau, thì sao có thể biết tới những khoảng lặng, biết cách đứng dậy sau cú vấp ngã, biết cách tự lau nước mắt mà trấn an bản thân mình. Cuộc đời vốn là vậy, ai rồi cũng sẽ một lần trải qua đau thương. Không sớm thì muộn, đều sẽ gặp được người khiến bản thân phải day dứt trong một khoảng thời gian rất lâu. Không trách người đó không yêu thương mình thật nhiều, chỉ chăm chăm trách bản thân mình chẳng đủ kiên sâu. Nhưng biết đâu đấy, ở cái độ tuổi hai mươi mấy gì đấy, chúng ta có thể gặp lại, trong một vai trò đã rất khác trước đây. Biết đâu đấy, cái sự trưởng thành lại khiến người ta nhận ra tất cả, nhận ra những chuyện đã cũ sau nhiều năm nhớ lại. Biết đâu đấy, khi chúng ta đã rẽ lối xa vời, hóa ra lại đi một vòng tròn và trở lại gặp nhau. Chỉ sợ, lại như hai con đường song song, đi mãi mà chẳng thấy nhau nơi điểm dừng. Mà thôi, chúng mình đừng nói thêm gì nữa. Cứ kệ cuộc đời, kệ lòng người mênh mang. Dù sao thì, chúng mình cũng đã từng ở đây rất chân thành, nên kiếp này không thể thì hẹn ở kiếp sau. Khi đó, chúng mình thử gặp nhau ở độ tuổi hai mươi mấy gì đấy nhé. Xem duyên số có khiến mình bình yên. Thôi kệ, vì tình người lỡ làng, nên mình cũng kệ, cái cuộc đời thênh thang. Em có cần gì nhiều đâu? Em có cần gì nhiều đâu? Chỉ muốn bên anh lúc u sầu, tựa đầu vai nhau nghe tiếng thở, đôi mắt ngây thơ khẽ đợi chờ. Em có cần gì nhiều đâu, chỉ là bên anh một buổi chiều, nói cho nhau nghe đôi ba điều, bao nhiêu phiền muộn đều biến tan. Em có cần gì nhiều đâu, chỉ cần anh nói một câu chờ, ngày rộng tháng dài em chẳng sợ, cho dù lỡ cả tuổi xuân xanh. Em có cần gì nhiều đâu, đâu cần anh hiểu hay chiều chuộng, chỉ là đôi lúc có những điều mình em rất buồn, rất cô đơn. Em có cần gì nhiều đâu, chỉ muốn ôm anh giấc ngủ sâu, cái nắm tay hờ mà dài lâu, ở lại bên nhau đến bạc đầu. Nói cho em nghe. Nói cho em nghe được không, những mộng ước về ngày mai ấy, dù có thể em sẽ không phải người nắm lấy, đôi bàn tay ai giống như mây trời. Nói cho em nghe được không, những dự định về cuộc đời anh ấy, để em có thể thấy mình cũng là một phần đời anh. Nói cho em nghe được không, những lắng lo của thời thanh xuân ấy, anh đừng một mình mà gánh lấy, bao suy nghĩ trăn trở đến hao gầy. Nói cho em nghe được không, rằng sau cơn giông nhất định trời sẽ sáng, để tình em dù mang bao cay đắng, vẫn lặng lặng phía sau đợi một người. Bạn. Ngày kỷ niệm 40 năm trường cấp 3, tức là 3 năm kể từ sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Chúng tôi, những cô cậu học sinh ngày nào, hẹn nhau trở về trường với một niềm hân hoan lớn. Những năm tháng cấp 3, thực sự không một ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình lại vấn vương khoảng thời gian này đến vậy. Những năm tháng mà chúng tôi luôn miệng kêu than rằng nhất định phải thoát khỏi đây. Tâm trí những đứa trẻ nhỏ dại khi ấy chỉ mong rằng thời gian bằng một cách nào đó trôi càng nhanh càng tốt, để có thể bay cao, bay xa hơn trên bầu trời mà chẳng bị ai ngăn cấm. 3 năm sau, chúng tôi ngồi lại đây, cùng nhau kể những câu chuyện cũ, cùng nhau gặp gỡ lại tất cả những người thầy, người cô đã từng được học. Dù vui hay buồn, dù có khi đã 5 lần 7 lượt bị dọa đạp, dọa đuổi học, dọa gọi điện cho phụ huynh, thì hôm nay, thay bằng cái nhìn hằn học khi ấy của lũ trẻ nhỏ, là những cái nắm tay và những cái ôm thật sự chân thành. Phải rồi, khi người ta trải qua nhiều chuyện trong đời, người ta mới nhận ra được những điều mà trước đó họ không thể thấu hiểu, và đó cũng chính là cách mà chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Cây châu vẫn vậy, con nhỏ lớp trưởng đời thứ 3 của lớp, cũng chẳng mấy lớp nào lại 3 năm học thay 3 lần lớp trưởng như vậy. Nhưng thường thì người ta chỉ nhớ đến đứa cuối cùng là nó. Suy rộng ra một chút thì tình yêu cũng như vậy đấy. Người ở lại cuối cùng mới là người thắng. Những con người xưa cũ vốn chỉ còn nằm trong ký ức xa xăm. Nhớ thì nhớ, không nhớ cũng chẳng có sao. Lại nói đến chuyện cái châu, nó sắp sửa đi du học bằng chính số tiền nó kiếm được. Anh hay Úc gì đó, đại loại là xuất ngoại. Cái Liên vẫn nói nhiều như xưa, đời kể ra cũng chưa gặp ai mồm mép chua loét như con này. Nói một câu mà đau đầu nhức óc. Còn nhớ ngày xưa, suốt ngày bị ghi sổ đầu bài, cũng thuộc dạng cá biệt ở lớp, nay đã đi học đại học ở thủ đô. Còn có anh người yêu làm công an rất oách. Thằng Tuấn ngày trước hay cúp học đi nhảy nhót. Ai ngờ, nay đã trở thành dancer có tiếng ở chợ mơ. Đùa vậy thôi chứ cũng kiếm được khá khá tiền từ cái trò nhảy nhót mà ngày xưa bố mẹ cấm đoán đến ghê người. Đam mê, có ai dám bảo sẽ không trở thành nghề nghiệp. Lại nói đến chuyện kiếm tiền, thấy lớp mình giỏi quá. Mấy đứa học an ninh, công an hệ trung cấp đều đi làm hết rồi. Lương tháng cũng 2-3 triệu, còn được làm người nhà nước, ổn định không để đâu cho hết. Có mấy đứa vẫn còn đang dở dang việc học, thì cũng tự chọn cho mình một công việc làm thêm. Đứa nhặt bóng sân golf, đứa chạy bàn quán cà phê, đứa thiết kế công trình dạo. Quay ra nhìn mình, chỉ có 2 bàn tay trắng. Tôi ngày lạch cạch vài câu thơ trên mạng. Tiền chẳng có, tài cũng không. Người ta đi du học đây đó, mình vẫn mãi miết với đam mê viết lách, mà chẳng viết bao giờ mới thành. Đứa nào đứa nấy đều khác cả rồi, ăn mặc cũng khác, nói năng cũng chín chắn hơn. Nhưng cứ gặp nhau là bao nhiêu tật xấu, thói quen cũ lại ùa về. Như cái chuyện thằng Quân bủn xỉn, thì mãi vẫn bủn xỉn như vậy. Hay chuyện thằng Linh hay nói nhảm, thì có bao năm nữa, trong mắt bạn bè cũng vẫn chỉ là đứa hay nhảm nhí. Chợt nhớ đến câu nói của một thầy giáo lúc năm xưa. Thực ra sau này, khi các anh các chị thành đạt hay không thành đạt, làm quan hay là làm thuê, thì khi các anh chị quay về trường cấp 3, về với bạn bè, với thầy cô, các anh các chị vẫn chỉ là cô cậu học sinh cấp 3. Người ta vào đó và đã quên mất là mình đã già. Ừ, thời gian cứ trôi tuột về quá khứ, để lại chúng ta với bao khó khăn và đối mặt. Chúng ta dần quên mất con người và ước mơ của mình năm xưa. Chúng ta sống với những đam mê, nhưng lại phải vật lộn với chính trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Dần rồi, những đam mê thuở ấy, con người chúng ta vẫn hằng mong muốn trở thành, dường như đã không còn tồn tại nữa. Chúng ta sẽ già đi, sẽ trở thành những người mà bản thân mình cũng không nhận ra được, sẽ theo đuổi những mục đích có chăng chẳng phải là điều mình thực sự mơ ước. Nhưng bởi vì cuộc sống, chúng ta phải đành lòng chấp nhận. Và khi chúng ta quay lại đây, cùng với nhau, những người mà chỉ cần gặp lại sẽ có vô vàn câu chuyện để kể. Kể về quá khứ, kể về hiện tại, kể về tương lai. Chỉ có những người bạn năm tháng ấy mới hiểu và lưu lại những suy nghĩ non nớt thời thơ trẻ rồi kể lại. Chỉ có những người bạn năm tháng ấy, ta mới có thể mở lòng, ở gần bên mà thể hiện thật nhất con người mình, tâm can mình. Chúng ta rồi sẽ già đi, vẻ bề ngoài rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng khi chúng ta ngồi lại bên nhau, bạn và tôi, Trong tâm trí chúng ta vẫn chỉ là những người bạn của năm tháng cấp 3 còn bồng bột. 10 năm nữa, 20 năm nữa, chúng ta chắc chắn sẽ còn thay đổi hơn rất nhiều. Nhưng không sao cả, chúng ta cứ việc già đi, ký ức non trẻ nơi này đã có những người bạn năm ấy cất giữ hộ ở một nơi rất an toàn, nơi đẹp đẽ nhất trong trái tim của mỗi chúng ta.
Sống với nhau chân thật.
Hình như càng lớn, con người ta càng khép mình lại, không còn thật lòng với nhau như lúc trước. Trước bỏ lớp phấn son cũng cảm thấy cần biết bao nhiêu dũng cảm, huống gì nói đến chuyện cởi mở tấm lòng với những người xung quanh. Trải qua càng nhiều chuyện, càng nhận ra niềm tin là thứ vô cùng đắt đỏ. Nếu đặt không đúng chỗ, có thể bản thân chẳng còn điều gì để lại. Cho nên, thay vì chủ động mở lòng, người ta lại chỉ muốn lẳng lặng quan sát, lẳng lặng thử thách sự kiên nhẫn của những người xung quanh. Có một điều hiển nhiên mà ai cũng biết rằng người hiểu, nhất định không cần phải nói ra cũng sẽ hiểu. Người không hiểu thì có nói bao nhiêu cũng chỉ đến vậy. Thế nên, người sống lâu rồi dần sẽ tự nhận ra, lời nói chân thật hay không cũng không bằng chuyện người nghe mình nói có bao phần tin yêu vào mình. Mà để biết xem người khác có thật sự muốn nghe mình nói hay không, có thật sự quan tâm vào câu chuyện của mình hay chỉ là những khiếu kỳ bản năng tạo nên, người ta cũng cần phải tin tưởng và can đảm hơn rất nhiều. Trên đời này, làm gì có ai dễ dàng mà tìm kiếm được thứ gọi là tri âm tri kỷ. Đi cả đời còn chưa rõ bản thân muốn gì, dăm ba năm chắc gì đã được xem là hiểu lòng nhau. Đáng buồn ở chỗ, cuộc đời lại trớ trêu đến mức sự không thay đổi duy nhất chính là mọi thứ đều sẽ thay đổi. Và đôi lúc, có những người, có những việc mà ta hết mực tin yêu và dành trọn tình cảm, nay lại thay đổi theo hướng không còn muốn ở bên ta nữa. Vấn đề ở đây không phải là thời gian, mà là ở con người. Có duyên thì sẽ đến, có phận sẽ ở lại. Có cố gắng bao nhiêu mà ý trời không thuận, lòng người không chung, thì cũng chỉ đem lại tổn thương cho chính mình. Tình yêu hay cuộc sống cũng vậy, người chân thành nhất bao giờ cũng sẽ là người đau lòng nhất khi một mối quan hệ trở nên không còn như xưa nữa. Bởi niềm tin càng sâu đậm thì sự thất vọng càng lớn. Cho nên, người ta cứ muốn tự ôm lấy chính mình trong những tổn thương đã chất chồng. Có ai đó đã từng nói rằng, con người cô đơn trong cuộc đời bởi, thay vì xây những chiếc cầu, họ lại xây những bức tường. Nhưng thực ra mà nói, có mấy ai đi qua thương nhớ lại tự mình chọn lựa cô đơn. Cho nên đôi lúc, người ta xây những bức tường không phải vì muốn ngăn một ai đó đến bên đời mình, mà đơn giản, họ chỉ muốn đợi xem ai sẽ là người đủ kiên nhẫn và khát khao phá bỏ những bức tường đó để bước vào cuộc đời họ. Và có thể, những tâm hồn mong manh đang cô đơn một mình sau lớp áo giáp mỗi ngày, những con người đang cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ và cô độc trong chính cuộc sống của mình. Họ không phải muốn đơn độc như thế, mà họ chỉ đang chờ một ai đó yêu thương họ thật nhiều, quan tâm họ thật nhiều, đủ để có thể lắng nghe câu chuyện của họ mỗi ngày, khẽ sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của họ trong đêm đông, ôm lấy họ khi cơn giông kéo đến. Chỉ vậy thôi là đủ để sống với nhau chân thật.
Tuổi trẻ bọn mình là của nhau.
Tuổi trẻ bọn mình ngắn anh nhỉ, câu chuyện chưa kể xong mà đã đi. Vì đời người ta bận rộn lắm, nào đâu ai dành trăm ngã cho mình. Tuổi trẻ bọn mình ngắn anh nhỉ, lũ trẻ nhỏ rồi cũng khôn lớn. Đau đớn, phiền muộn rồi cũng trôi qua. Chỉ có ký ức riêng với ta là tri kỷ, cùng nhau đi suốt cả cuộc đời. Tuổi trẻ bọn mình ngắn mà anh, mái đầu cũng không còn xanh nữa, mà bao năm vẫn giữ mãi trong tim một câu hứa, giữa đôi ta có còn lại điều gì?
tuổi trẻ bọn mình là của nhau, dù cho hôm nay hay mai sau vẫn vậy. Em vẫn ở đây và tình cảm vẫn thế. Chờ một ngày anh trở về.
Nỗi khổ tâm lớn nhất.
Có chị bạn thân chơi chung từ hồi cấp 2, bằng tuổi mà kêu chị. Phần vì quý tính cách, phần vì trước làm cái lễ thề thốt, thành ra quen mồm gọi chị hoài rồi quen. Chị lấy chồng sớm, nhưng gia đình thuộc dạng có điều kiện, nên cũng đủ đầy chẳng thiếu thốn gì. Chồng thì lại yêu thương hết mực. Con cái thì khỏe mạnh, lại ăn nên làm ra. Thi thoảng nghĩ, nhà giàu một tí lại hay, lấy chồng sớm cho sướng. Cứ yêu đương hoài, vừa mệt vừa buồn, lắm lúc mà lại hay cô đơn. Nghĩ chị chắc cũng chẳng có điều gì bận lòng. Vì trên đời, ngoài tiền và tình, thì có thứ gì khác để người ta buồn phiền âu lo. Mà chị thì lại chẳng thiếu thứ gì, không những tình mà còn là sự ràng buộc về hôn nhân. Đúng là cuộc sống đáng để người khác phấn đấu và ngưỡng mộ. Hóa ra cuộc đời đúng thật là chẳng như mình nghĩ. Chị hay tâm sự, chồng chị thì yêu thương, chiều chuộng, nhưng đang còn trẻ, thích đi đây đi đó, thích giao lưu bạn bè, vẫn chưa nghĩ nhiều cho vợ cho con. Hứa một câu thì thất hứa cả trăm câu, hứa nhiều đến mức câu hứa nhẹ như gió. Nói xong một phát là trôi, trôi sạch. Sáng mai thức giấc là chẳng như có chuyện gì xảy ra, quên hết sạch. Thế mới hay, phụ nữ không buồn vì những thứ bề ngoài như vật chất, mà họ phiền lòng nhiều hơn vì những nỗi khổ tâm về tình cảm. Hoặc cũng có thể, khi người ta có đầy đủ về mặt vật chất, thì chắc hẳn thứ duy nhất họ nên lo lắng, đó là tình yêu. Nhưng không phải vậy, nếu đã không có tiền mà tình cảm còn chẳng đến đâu, thì không phải là phiền lòng nữa, mà là một sự bất hạnh. Phụ nữ lúc này đã buồn lại còn thê thảm hơn. Người ta bảo, tiền mới là thứ không bỏ đi, còn người thì có chân, nên có thể sẽ chạy đi mất. Cho nên, họ bảo phụ nữ nhất định phải nỗ lực kiếm tiền. Tiền thì cũng tốt, không có tiền thì cũng chết. Nhưng mà cứ thử yêu đi, rồi sẽ hiểu rút cuộc từ sâu trong thâm tâm, phụ nữ mong muốn điều gì. Thời buổi bây giờ, đừng nói là tình yêu, ngay cả hôn nhân còn có thể tan vỡ, thì hỏi xem phụ nữ nên biết tin tưởng vào điều gì. Đàn ông thì khát khao làm giàu, còn phụ nữ thì khát khao hạnh phúc. Việc làm giàu của đàn ông có thể chẳng cần đến sự hiện diện của phụ nữ, nhưng nhất định hạnh phúc của phụ nữ là ở bên cạnh người đàn ông mình yêu thương. Bởi vì hạnh phúc không thành mà đôi lúc phụ nữ phải gồng ghềnh kiếm sống. Bởi vì hạnh phúc không thành mà phải độc lập về tài chính để có thể tự khiến bản thân vui lòng. Đó không phải là sự hãnh diện, mà ngược lại, lại chính là nỗi khổ tâm. Có thể chị tôi may mắn hơn rất nhiều người khác trên đời này, và chắc chắn không ít người sẽ nói rằng chị tôi có phúc mà không biết hưởng. Nhưng ở đời, không phải cứ nhìn là sẽ hiểu. Phụ nữ, dù là trong hoàn cảnh và điều kiện nào, cũng có những nỗi bận lòng riêng. Nỗi khổ tâm của phụ nữ không phải vì vinh hoa phú quý mà có thể bớt đi được. Huống gì, người càng có nhiều thì lại càng có khả năng mất nhiều hơn người chẳng có gì. Đừng có lấy nước mắt đong đếm những nỗi buồn của người phụ nữ. Vì nào đâu có người phụ nữ nào lấy tiếng khóc làm thước đo những tổn thương lòng mình. Phụ nữ có buồn, cũng chỉ buồn ở tận tâm can. Đôi lúc là tiếng thở dài khôn nguôi, có khi lại là cái mỉm cười cay đắng. Phụ nữ, đừng đối xử với họ bằng trách nhiệm, hãy đối đãi với họ bằng con tim. Bởi không những là tuổi trẻ, mà họ còn có thể cho đi cả cuộc đời. Chỉ cần bạn cho họ một điểm tựa bình an.
Tiền.
Nhiều người cứ mạnh miệng, Bảo tiền chỉ là phù du, người ta sống với nhau lâu dài là bằng tình cảm. Nói thế là nói lung tung. Tiền quan trọng lắm, không có tiền thì cuộc chẳng sống được, chứ đừng nói chuyện là có tình cảm để mà ở bên ai. Nghĩ mà xem, người ta có động lực mà sống một phần cũng vì tiền. Muốn có nhiều tiền, nên phải lăn lộn bon chen. Sinh vui muốn có thêm tiền để mua quần áo, để đi chơi, liền phải đi làm thêm. Cha mẹ muốn cho con có cuộc sống bằng bạn bằng bè, phải nai lưng tối ngày để kiếm tiền, thêm những miếng cơm manh áo. Ông cụ già không chỗ nương thân, cũng hằng ngày phải lê tấm thân còm cõi khắp nơi để xin vài đồng bạc lẻ cho bữa cơm tối duy nhất trong ngày. Thằng nghiện vì muốn có tiền hút hít mà phải ăn cắp. Mấy chị em gái chân dài nhưng học không cao, liền phải bằng mọi phen, quen lấy mấy anh nhà giàu để được hưởng thụ, mà chẳng cần tốn công tốn sức. Hình như ai, trên đời này cũng vì tiền mà khổ tâm. Ngay cả người lắm tiền cũng thế, nhiều tiền quá nên phải lo nghĩ xem, nên tiêu tiền vào đâu, giữ tiền thế nào để không mất cắp, đầu tư vào đâu để có thêm thật nhiều tiền nữa. Ở đời có nhiều nỗi sợ, mà sợ nhất là hết tiền. Khổ tâm mà nhiều tiền thì còn đỡ, nhưng vừa khổ tâm lại vừa không có tiền thì quả là bất hạnh. Mới hôm nọ, còn nghe tin người bố vì nợ nần mà tự sát, hại cả gia đình. Với cái lý do là sợ người còn sống sẽ khổ. Tiền đôi lúc khiến người ta cùng quẫn vô cùng. Thảng hoặc, mệt mỏi lắm, muốn vác ba lô lên mà đi, như người ta vẫn nói. Nhưng trong túi lại chẳng có lấy một đồng thì đi đâu. Nhiều khi, người ta cứ nói, cuộc đời dễ dàng như phim chưởng Trung Quốc. Mấy ca ca với đại tỷ hành tẩu giang hồ suốt nhiều năm như vậy, mà trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Mà cuộc sống thì đâu có như thế. Người ta cũng muốn học hỏi, cũng muốn khám phá, cũng muốn đi đây đi đó cho biết mình biết ta. Khổ một nỗi, thời buổi ngày nay, cái gì cũng cần phải đến tiền. Rao được bài luận về nghiên cứu cũng phải mất tiền. Xem cách nâng cao trình độ tiếng Anh cũng phải trả phí. Đến những việc như trao đổi thông tin cùng nhau phát triển, như là việc học cũng cần đến tiền. Thì tự hỏi, tiền nó có quan trọng không? Lại nói đến chuyện yêu đương, chuyện hôn nhân, gia đình. Ngày bé, gia đình còn khó khăn, đi học về là thấy bố mẹ to tiếng. Âu cũng vì tiền thì ít, mà chi phí sinh hoạt lại nhiều. Người ta lo lắng đâm ra khó chịu rồi sinh cãi vã. Ngày đó, chỉ ước gì nhà mình giàu như cái đứa cùng lớp. Chắc bố mẹ nó chẳng bao giờ cãi nhau. Lại còn được ăn ngon, mặc đẹp, có phòng riêng đẹp như trong phim hoạt hình. Tình cảm không phải là thứ mài ra mà ăn được. Cho nên muốn lâu bền thì tài chính trước hết phải bền vững. Bảo sao các ông bố bà mẹ nghèo vất vả, cứ luôn muốn cho con mình học lấy cái chữ mà thành người. Âu cũng chỉ vì muốn con mình sau này không phải sống trong cách lam lũ nữa, có thể ngẩng mặt cau đầu với đời. Tình cảm nam nữ bây giờ nhiều lúc cũng chỉ là thực dụng, là chính, mà yêu đương là phụ. Nói đâu xa, ngay đến việc tán gái cũng phải cần có điện thoại, có tiền nạp điện thoại, có tiền mời bạn gái đi chơi. Con gái đi hẹn hò cũng cần tiền để mua sắm quần áo, phấn son. Lúc giận dỗi thì nhất định phải có tiền mà mua giấy lau nước mắt. Suy cho cùng, chẳng có thứ gì trên đời mà không cần đến tiền. Mới sáng nay thấy ông bạn trên Facebook tâm sự, đi cà phê mà trong túi có mỗi 25.000, lúc tính tiền chỉ sợ người ta đòi 30.000. Vừa uống vừa hoang mang, thôi thiếu tiền chắc gọi người đến cứu. Cái cảm giác sợ hãi vì không có tiền mới là thứ phiền lòng nhất. Người ta không có tình thì vẫn cứ sống, chứ không có tiền thì chẳng có nổi cái để mà ăn. Nên thôi, chẳng may có gặp ai trên đời này mà sống thực dụng quá, thì cũng nên cảm thông. Vì thực ra, có khi chỉ là người ta rất lo sợ, sợ cái cảm giác không có tiền. Người cô đơn. Nói mà nghe, chứ hạnh phúc của những con người cô đơn cực kỳ đơn giản. Họ cười vì ngày hôm nay nhận được lời cảm ơn từ chị gái bụng bầu trên xe bus mà họ nhường chỗ. Cười vì chiều nay nhận được lương, liền mua quà tặng bố mẹ. Cười vì cảm thấy sao những điều vô cùng nhỏ bé lại đáng yêu đến thế. Cười vì hóa ra cuộc sống cô đơn vốn không đáng sợ như họ từng nghĩ. Tháng 5 năm ấy, vì sợ người ở lại một mình mà khóc hết mắt, khóc lóc cầu xin một người đừng ra đi nữa, hãy ở lại. Tháng 5 năm ấy, còn say xỉn vật vã trong bar, gọi điện cho người cũ nguyền rủa, nhếch mép cười chua cay, đừng nói đến hạnh phúc. Một chút vui vẻ cũng chẳng thấy đâu trên nét mặt. Tháng 5 năm ấy, trong cơn say vẫn chạy xe như điên ngoài đường vì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thằng bạn đuổi theo đằng sau mặt tái mét. Đến lúc dừng lại, chẳng còn biết sợ hãi gì mà đứng trước đèn đỏ òa khóc. Chỉ biết bất lực với đôi tay vô dụng. Tháng 5 năm ấy, mất ngủ đến bất tỉnh, phải vào phòng cấp cứu. Có người báo cho người cũ. Mà đáng buồn thay, người ta vẫn lặng lặng chẳng hỏi thăm câu nào. Tháng 5 năm ấy, biết chuyện chẳng còn như xưa nữa. Mình sống chết ra sao cũng chẳng còn liên quan đến người ta. Đau buồn thế nào cũng chẳng khiến người ta phải thương xót nữa. Tháng 5 năm ấy, biết từ đây mình cô đơn. Hóa ra trong chuyện yêu đương, không phải cứ dùng đôi tay để níu kéo là có thể quay trở lại. Người đủ kiên nhẫn thì dùng thời gian và tình cảm. Người mưu mẹo thì dùng sự ràng buộc để níu kéo. Nhưng rồi, dù là bằng cách nào đi chăng nữa, người ta đã muốn ra đi thì khó lòng sẽ quay trở lại. Có chăng, vài lần yếu lòng đến gõ cửa. Nhưng lúc mình mở cửa, thì họ lại lẳng lặng quay đi. Người cũ vốn luôn là câu chuyện thương đau. Dù có bao nhiêu ngày sau thì mọi thứ vẫn luôn ở đấy. Vết thương vẫn vậy, tình cảm vẫn để dành ở đâu nào phôi phai. Rồi vì đau thương mà người ta học cách cô đơn giữa cuộc đời. Họ bắt đầu làm quen dần với sự rảnh rỗi vào mỗi sớm mai, dịp lễ Tết hay và ngay cả những ngày cuối tuần. Quen dần với những khoảng trống khẽ bàn tay. Quen dần với cái giá lạnh của những đêm đông một mình. Không còn những đêm chờ đợi đến thâu đêm suốt sáng. Cái điện thoại cầm chặt trên tay chỉ sợ ai đó nhắn tin mà mình không hay. Không còn những buổi tối vội make up và ăn mặc thật đẹp để kịp hẹn giờ với ai đó. Không còn những giây phút mỉm cười vì một tin nhắn. Câu mày vì một câu nói của ai kia. Không còn gì, nên cũng không còn hy vọng, còn đợi mong. Bởi cái sự buồn tẻ của cuộc sống độc thân, cho nên họ tìm thấy niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi cái người đã từng là quan trọng đã không còn ở đây nữa. Cho nên họ nhận ra mình phải thay thế một thứ khác trong cuộc đời mình. Bởi sự thất vọng quá lớn và những thương tổn quá sâu, cho nên họ nhận thấy niềm tin quá đắt. Họ nên đặt vào thứ gì đáng giá hơn như gia đình và bạn bè, chứ không phải là thứ tình cảm phù du. Những người cô đơn, có người chỉ đơn giản là họ muốn vậy. Lại có người vì nỗi sợ vô hình mà khép mình trong quá khứ. Những người cô đơn, thực ra họ không hề cô độc. Bên cạnh họ vẫn là gia đình và rất nhiều những người bạn ở bên. Những người cô đơn, họ biết cách làm hài lòng với chính bản thân mình. Họ cô đơn vì tình cảm của mình, nhưng không hề cô độc với cả thế giới. Bởi hạnh phúc của họ giản đơn, nên nỗi buồn cũng mong manh như thế. Những nỗi buồn đến rồi đi bất chợt. Họ thấy nhẹ nhàng hơn khi làm bạn với cô đơn, thay vì ở bên một ai khác, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bởi họ hiểu rằng, dù có ra sao, cô đơn mới chính là thứ không bao giờ bỏ ta mà đi. Cô đơn đôi lúc cũng là hạnh phúc, khi mà tình yêu đồng nghĩa với nỗi buồn.